Những người tu hành chúng ta biết điều này. Thế nào gọi là công phu? Không bị ngoại cảnh quấy nhiễu gọi là công phu. Khi ngoại cảnh có mặt, phản ứng quấy nhiễu là gì? Hỷ nộ ai lạc ái ác dục, đấy là phản ứng. Ta bị nó quấy nhiễu. Khi cảnh giới này hiện ra, ta yêu thích là bị quấy nhiễu. Tâm giống như nước, như bất động, làm sao lại bị gợn sóng? Vì đã yêu thích hoặc ghét bỏ nó, lại bị nó quấy nhiễu. Hỷ nộ ai lạc được gọi là thất tình. Nghĩa là khi ta bị quấy nhiễu, chắc chắn nổi lên tác dụng của bảy loại này. Hỷ nộ ai là bi ai, yêu thương nó, đau lòng. Là cảm thấy vui thích, hoặc lo lắng, lo nghĩ. Hỷ nộ ai lạc ái ác dục, chỉ cần nổi lên những phản ứng đó, liền chấp trước thủ tướng. Đây là hiện tượng gì? Đây là dấu hiệu của lục đạo. Bởi thì có thức tìm ngũ dục, ta sẽ không ra được luân hồi lục đạo. Giảng sinh thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong giây phút cuối cùng, sát na niệm Phật để giảng sinh đó, không có thức tìm ngũ dục, thật sự được giảng sanh. Nếu vào giây phút đó tuy tâm cũng niệm Phật nhưng vẫn còn vướng bận, quý vị đi không dứt, người niệm Phật không thể không hiểu điều này. Mục tiêu duy nhất của người niệm Phật chúng ta là mong cầu giảng sinh. Bây giờ với tất cả các tướng, chúng ta phải làm nhạt nó. Vấn đề này rất quan trọng, nghĩa là với chấp trước thủ tướng càng lúc càng nhạt. Khi đi chúng ta mới thật sự buông bỏ. Nếu với tất cả các tướng vẫn còn quyến luyến, đến lúc gần mất, Phật không thể đến. Tại sao? Tình chấp quá nặng. Tình chấp là chướng ngại. Đoạn được tình chấp mới cảm ứng được với Phật. Bởi khi Phật đến tiếp dẫn, nhất niệm đó là tâm thanh tịnh ta sẽ giảng sanh. Nếu tâm nhất niệm đó ô nhiễm sẽ đi không được, thì chính là người niệm Phật nhiều, người giảng sinh rất ít. Không có chướng ngại sẽ đi một cách tự tại. Công phu rèn luyện của họ đã thành thục. Có nghĩa là họ thật sự buông bỏ. Ở trước tôi đã nói với quý vị, đó là ở San Francisco, phu nhân ông Cam nói với tôi, dòng của bà là Cam Lệ Sơn, là một danh tướng thời kháng chiến. Tôi biết ông đã từng lãnh đạo quân đội. khi mất được quy tặng hưởng tướng. Người vợ về già sống ở San Francisco, bà nói với tôi, bạn của bà đó là một bà lão niệm Phật giảng sinh tự tại, ngồi mà giảng sinh, những đồ tang con cái dâu rể cháu chắc bà tự may, nghĩa là bà đã lo xong hậu sự, lo chu tất để con cái của bà không phải lo nghĩ. Ở nước ngoài bà không cho ai hay, khi nào đi cũng không biết. Sáng hôm sau mới phá chuyện bà đã đi, thật sự buông bỏ. Bà đã thấy chư tướng không phải tướng, không còn một chút tình chấp. Quý vị xem, chuẩn bị chu đáo mọi thứ hậu sự, chuẩn bị rất chu đáo. Rất cô đơn khi ở Mỹ. Điều này những người đã sống ở Mỹ hiểu rất rõ. Những người trẻ tuổi đều đi làm, người già ở nhà, có trẻ con phải giữ, đứa lớn thì mang gửi trẻ, đưa đi học. Người già ở nhà một mình, ở nhà một mình tốt nhất là niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, không ai làm phiền. Nếu người già thấy quá trẻ nhà, quá đương điệu, vậy không có cách nào. Người già từ tâm học Phật, đấy là nhân duyên thù thắng nhất để cầu vãng sinh. Còn cái đưa họ đến Mỹ để trông nom nhà cửa, tất nhiên có dụng ý của họ. Ở Mỹ rất khó tìm người giúp gì. Mẹ già đến Mỹ là để làm công. Bà cụ có trí tuệ, đây là cơ duyên tốt nhất để niệm Phật. Đây chính là sự hiếu thuận chân chính nhất của con cháu. Nhưng con cái không nghĩ như thế. Bà thành tựu, bà thật sự giảng sinh. Bởi thì bình thường nên buông bỏ. Bình thường không buông bỏ, lúc gần mất rất khó. Thời khắc lâm chung là lúc tử biệt sinh ly. Đây là việc cực kỳ đau khổ. Nỗi thống khổ y sẽ đưa vào tam ác đạo. Không có phần trong thế giới cực lạc, vậy thì nhất định phải hiểu được trong lục đạo không có gì là thật. Giữa người với người nhất định được xem là gì? Tất cả chúng sinh vốn là Phật, mọi người là Phật. Bây giờ trở thành thế này là do gì? Do nghiệp báo. Nghiệp mỗi người không giống nhau. Ý niệm chúng ta thay đổi, vấn đề sẽ được giải quyết. Tâm bình đẳng quá mặt, toàn là Phật. Bạn chịu khổ một tí, nghiệp chướng của bạn nặng. Họ sống thoải mái hơn, nghiệp chướng họ nhẹ. Họ tu thiện, bạn tạo nghiệp. Tất cả đều là Phật, mọi người bình đẳng. Tất cả mọi người đều là Phật. Quán được như thế, mới hiểu được nghĩa lý trong kinh Kim Cang. Mới học được những gì trong kinh Kim Cang, khiến nó khởi tác dụng trong sinh hoạt đời thường. Ngày nay chúng ta nhìn thấy tất cả mọi hiện tượng vẫn còn chấp trước, vẫn còn phân biệt. Ta thấy đạo lý là có thể biết, tại sao vẫn còn chấp trước, vẫn còn phân biệt? Đấy gọi là tập khí. Tập khí quá nặng, tập khí quá dày. Lý giải của chúng ta không thắng được tập khí, vẫn còn tạo nghiệp trong thế gian này. Tạo nghiệp nghĩa là vẫn còn làm ra luân hồi lục đạo. Làm sao vượt ra khỏi luân hồi lục đạo được? Làm sao chứng được? Nghĩa là thấy tướng không phải tướng, tức đã chứng được, đã hòa quang đồng trần với những người trong thế gian này. Họ nói thế nào tùy họ, tùy thuận họ. Sống hòa hợp với tất cả chúng sinh. Tại sao phải hòa thuận? Họ chấp trước, ta không chấp trước. Ta không chấp trước, ta có thể tùy thuận với họ. Họ không thể tùy thuận với ta, họ tùy thuận với ta thì họ đã thành Phật. Tất cả ta đều tùy thuận họ, không để lại gì trong tâm ý. Tại sao? Buông bỏ tất cả, không để lại một chút gì trong lòng. Tâm sạch sẽ, không còn tì vết. Đề kinh đã nói: thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm của ta mãi mãi thanh tịnh bình đẳng giác, có thể tùy thuận mọi người, tùy thuận người khác nhưng không dấy bẩn, nghĩa là không bị họ làm ô nhiễm. Đấy gọi là công phu. Lâu dần ta sẽ ảnh hưởng họ, họ không ảnh hưởng chúng ta. Họ ảnh hưởng ta, ta sẽ thoái chuyển, ta sẽ quay lại. Ta không bị ô nhiễm, ta sẽ được nâng lên. Được nâng lên mỗi năm, được nâng lên mỗi tháng, được nâng lên mỗi ngày. Điều này quá tuyệt. Vấn đề này không ai có thể quấy nhiễu quý vị. Bởi thì tất cả mọi người phải biết, người thực tâm tu hành trong đạo Bồ Đề là đến một mình và đi một mình, không ai có thể quấy nhiễu được. Tám tướng thành đạo của Phật Thích Ca Mâu Ni: tiểu thừa có hàng ma. Hàng ma có ý nghĩa thế nào? Nghĩa là không bị quấy nhiễu. Dùng những gì để quấy nhiễu? Bày trước mắt ta tiếng thơm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tài sắc danh thực thùy. Quý vị có động tâm chăng? Động tâm là bị quấy nhiễu. Không động tâm là đã thành tựu. Không động tâm là Phật Bồ Tát. Động tâm thì ta vẫn là phàm phu. Không động tâm không những thoát ly lục đạo mà thoát ly luôn thập pháp giới. Nếu động tâm không những không ra khỏi luân hồi lục đạo, còn không ra khỏi dục giới. Tam giới trong lục đạo: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Hai giới trên ta không quá phần, chỉ quanh quẩn trong dục giới. Tại sao họ không nhìn thấu, không thể hiểu được chân tướng sự thật? Vì thế hiểu được chân tướng sự thật là quan trọng nhất. Lúc đó mới giúp ta buông bỏ. Buông bỏ đối với kim giáo của Phật Bồ Tát, ta mới thật sự thấy được rõ ràng, mới thật sự nghe hiểu. Nếu không thể buông bỏ, đấy là chướng ngại. Chướng ngại những gì? Chướng ngại không thể nhìn thấy, chướng ngại không thể nghe được. Chỉ có thể gieo được hạt giống Phật Pháp trong A Lại Gia. Lợi ích chỉ được bấy nhiêu. Đến lúc nào mới được độ, được thành thục, đấy chính là đời sau. Không biết thời gian dài bao nhiêu. Tại sao một vấn đề hay như thế ở các nước phương Đông, khu vực châu Á, được Phật giáo hóa, thánh hiền giáo hóa, đã gặt hái được những thành công tốt đẹp như thế trong mấy ngàn năm nay? Tại sao lại bỏ rơi nó? Tại sao lại hoài nghi nó? Những chân tướng sự thật này, nói chung nếu được làm rõ, đưa ra ánh sáng, thì thật sự cứu bản thân. Chính bản thân ngay trong đời này. Như lời tiên sinh phương Đông Mỹ: sự hưởng thụ cao nhất của đời người, nói cách khác là hạnh phúc viên mãn cao nhất của đời người. Khi tôi còn trẻ, chưa hiểu những lời dạy cao thâm của thánh hiền Phật Pháp, nhưng tin thầy giáo. Không một chút hoài nghi thầy giáo, bởi thì hoàn toàn tiếp nhận những lời giáo huấn của thầy, y giáo phụng hành tất cả. Thực hành được 60 năm, tôi bắt đầu học từ năm 26 tuổi, đến nay vừa tròn 60 năm, thực hiện tất cả những lời dạy của thầy. Tôi cảm ơn thầy giáo. Trong đời này còn có thể, ngay trong đời này, vẫn hưởng thụ những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời, hoan hỷ. Nếu tôi hoài nghi những lời của thầy, không hoàn toàn tiếp nhận, tiếp nhận một ít, phần lớn hoài nghi, đời này sẽ không như thế này, sẽ sống khổ, sống sợ, lại còn mang tật bệnh. rất mừng khi còn bé, bố mẹ đã dạy tôn sư trọng đạo. Song thân đã dạy tôi điều đó. Suốt đời chúng tôi tôn sư trọng đạo, nghe những lời giáo huấn của thầy, đời này đã được thoải mái, được hưởng thụ. Đôi lúc duyên chưa chín mùi khi giúp người khác, đấy chính là việc của họ. Tâm niệm giúp đỡ của chúng tôi là thật, không phải đãi bôi. Với chúng tôi, vấn đề này không cần phải tốn nhiều công sức như thế, công đức cũng đã viên mãn. Điều này được Kinh Lăng Nghiêm nói, phát ý đã thành, công đức tròn đầy. Tôi thật sự phát tâm, không phải không làm, chưa có duyên làm, duyên chưa chín mùi, vậy thì công đức tròn đầy. Nếu duyên đã chín mùi, bản thân vẫn còn lo nghĩ, vẫn quyết tâm hết sức để làm. Duyên không chín mùi, công đức tròn đầy, không cần lo nghĩ, không ra sức. Đó không phải là chuyện tốt, đó là chuyện rất tốt. Thế gian có chuyện nào tốt hơn? Chúng ta đã hưởng được. Với tôi 60 năm nay, mỗi năm đều nâng cảnh giới của mình lên, đây là niềm vui rất lớn. Như lời Khổng Tử nói, học rồi thực hành, đấy không phải vui sao? Giáo lý Đại Thừa nói, phát hỷ sung mãn, luôn sinh tâm hoan hỷ, an vui vô cùng. Rất nhiều người gặp tôi đều biết tôi mỗi ngày đều phấn chấn hoan hỷ. Thầy hoan hỷ những gì? Hoan hỷ là bởi mỗi ngày phiền não được giảm đi, trí tuệ dần tăng lên, làm sao không hoan hỷ? Thật sự biết được đạo lớn của thánh hiền, Phật Bồ Tát là tự tánh mà có gì hiểu chăng? Rất bình thường, tôi cũng có, anh cũng có. Chỉ vì anh mê thất tự tánh, mê mờ, đem trí tuệ làm phiền não. Biến đức tướng thành nghiệp chướng. Biến pháp thân của ta thành nhục thân. Biến môi trường sống của ta vốn là pháp giới nhất chân, môi trường mỹ mạng thù thắng vô lượng, trở thành tam đồ lục đạo. Ý niệm của chúng ta chuyển là có thể phục hồi, không còn làm những chuyện ngu ngốc nữa. Buông bỏ, đầu tiên Phật dạy chúng ta là buông bỏ tự thân. Không nên cho thân này là của tôi, đây là sai lầm đầu tiên. Từ sai lầm này sẽ dẫn ta đến những sai lầm khác, sai hoàn toàn. Thân không phải là tôi. Bởi thế Kinh Kim Cang nói, phần trước chúng ta đã học, điều đầu tiên Phật dạy chúng ta buông bỏ tư tướng, giả tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Những thứ này là giả, ta phải buông bỏ. Buông bỏ không phải buông bỏ thân, không phải buông bỏ sự, mà buông bỏ những gì trong tâm. Sự không chướng ngại, sự sự vô ngại. Không buông bỏ được nó sẽ gây chướng ngại, có chướng ngại sẽ tạo nghiệp, không chướng ngại sẽ không tạo nghiệp. Chúng ta đã học bao nhiêu lần? Có lẽ mấy ngàn lần. Đã được thọ dụng. Số lần học của Phật Bồ Tát nhiều hơn chúng ta. Việc thọ dụng của họ cũng lớn hơn. Họ tự tại hơn chúng ta. Hiểu được lý, thấy rõ ràng phương hướng chúng ta chính xác. Mỗi lần chúng ta tiến thêm một bước sẽ lên được một tầng cảnh giới. Mà lại thế nào? Mọi người đều giống nhau. Phật Thích Ca Mâu Ni nói rất hay: tất cả chúng sanh vốn là Phật, vốn sẽ thành Phật. Mọi người đều bình đẳng. Nếu ta cứ chấp chặt những thứ giả dối cho nó là thực, đến chết không buông, kết quả sẽ thế nào? Những gì ta có là luân hồi lục đạo. Luân hồi lục đạo không phải người khác tạo, không phải thượng đế thiết kế, không phải do vua Diêm La thi công, không phải. Cái gì cũng không phải, do ý niệm bất thiện của ta biến hiện ra. Ý niệm tạo ra thiên đường, ý niệm bất thiện tạo ra tam đồ, tự tác tự thọ. Không thể trách cứ ai cả, không ai liên can cả. Lượng lớn tuệ lớn, phước huệ đều lớn. Lớn nhỏ, phước sẽ nhỏ, trí tuệ sẽ nhỏ. Trí tuệ nhỏ, phiền não sẽ lớn. Nếu phước nhỏ, tật bệnh sẽ nhiều. Phiền não nhiều, chuyện không như ý sẽ tăng thêm. Không phải như thế sao? Tất cả đều do thay đổi ý niệm của chúng ta, không liên can đến cảnh giới bên ngoài. Những vấn đề này quý vị thì có thể không thể hiểu ư? Nghe hiểu được, thật sự học được. Có gì trong thế gian quý hơn những thứ đó? Công danh sự nghiệp là giả, không mang theo được. Trí tuệ này phước báo có thể mang theo được. Phải buông bỏ những thứ không thật. Dù không buông bỏ, cũng không nên quá để ý, nên nắm những thứ thật. Phước báo này là xưng tánh, phước huệ xưng tánh mới thật sự dùng mãi không hết. Lấy mãi không cạn là phước huệ vĩnh hằng của bạn trong mọi đời kiếp.